Chào Mục sư, kính chào quý ông bạn chị em. Hôm nay Chúa cho một lần nữa lên đây được làm chứng và tôn vinh Chúa. Mục sư Phúc nói cho có 5 phút. Tôi ngồi tôi viết hoài có dài. Bởi vì thấy được Chúa thương mình nhiều. Tôi xin làm chứng về đời sống của tôi. Trước khi tin Chúa thì gia đình thờ cúng ông bà, trong nhà cũng thờ thần tượng. Và mình lớn lên thì kế bên cũng có chùa, và đi học kế bên đó thì cũng vào chùa. Nghĩ rằng đa số người Việt Nam của mình thì thờ cúng ông bà với đạo Phật, thì mình cứ theo đó thôi. Và tụng niệm rồi quy y, cái đời sống mình cứ như vậy. Nhưng mà những cái điều tốt á, thì mình biết, nhưng mà mình vẫn làm điều xấu. Và mình biết cái điều đó xấu, nhưng mà mình không có thoát ra được. Trong lòng lúc nào cũng sợ hãi và không có một cái hướng đi rõ ràng, và cũng không có mục đích nữa, cứ sống qua ngày thôi. Nhưng mà tới năm 1991 thì được mẹ bảo lãnh qua bên Mỹ này. Và mẹ bảo lãnh qua đây thì mẹ đã tin Chúa, cả gia đình đi nhà thờ và dẫn tôi đi nhà thờ. Thì lúc đó tôi ý thức được là nghĩ là đạo Chúa thì đạo nào cũng tốt hết, mình theo cũng để mình coi thử. Thì đi vào nhà thờ, nhưng mà cái cách sinh hoạt của nhà thờ rất là khác. Ai cũng niềm nở, vui mừng và chào mừng mình hết. Trong khi mình đi chùa thì nó thầm lặng và nó sợ hãi và một cái gì đó âm u. Nhưng mà vào đây mình thấy sao mà cởi mở, mà nó sáng láng, mà ai cũng vui hết, và mà có đời sống tự do thoải mái ở trong Chúa. Mình so sánh mình thấy nó rất là khác, và cũng dần dần theo mẹ như vậy. Và sau đó cũng tin Chúa, làm báp têm, nhưng mà không có nhớ rõ là mình tới bây giờ cũng không, chỉ mẹ nói tin Chúa làm báp têm thì cứ làm vậy thôi, nhưng mà không có nói chung là tin Chúa để đó, chứ không có một sự liên hệ gì rõ ràng với Chúa hết. Khi tới lúc mà năm 93 mẹ dọn qua đây, từ Cali dọn qua đây, lúc đó chưa lập gia đình thì cũng đi theo với mẹ. Và qua đây thì sinh hoạt tại Hội Thánh Đức Tin đây tới bây giờ. Khi nhớ lại thì lúc tuần đầu tiên mẹ dọn qua Dallas, mẹ nói là Chủ nhật này mình phải đi nhà thờ. Mà tôi nghĩ từ Cali dọn qua chưa có việc làm, chưa có gì ổn định hết, nhưng mà mẹ nói mình phải đi nhà thờ trước tiên đã. Thì cái điều đó thì mẹ nói bình thường, nhưng mà sau thì tôi nghĩ lại, tôi thấy mẹ tôi có một đức tin rất là vững vàng trong Chúa. Và tôi được sinh hoạt ở trong Hội Thánh Đức Tin đây từ từ. Và tôi quen với anh Phước và lập gia đình với anh ở tại đây luôn. Cảm tạ Chúa là cho một sư huệ đã làm đám cưới cho tôi. Cuộc sống của tôi cứ dần trôi như vậy. Nhưng mà đến tôi có những lúc sợ hãi thì tôi cũng bị lộn xộn giữa Phật giáo với lại Chúa. Cho đến lúc tôi đọc Kinh Thánh, thấy đoạn Esai 44 á, thì tôi đọc được thấy là quyền cao cả của Đức Chúa Trời và sự hư vô của thần tượng, lời hứa về sự cứu rỗi. Trong đây có nói là Đức Giê-hô-va là đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ và đã giúp đỡ ngươi. Thì tôi nhận thấy rằng chỉ có một mình Chúa là đấng dựng nên tôi. Lúc trước tôi mông lung trời nói trời, nhưng mà mình không có rõ là ai hết. Nhưng mà tôi bây giờ tôi nhận được rằng Chúa là đấng dựng nên tôi. Và Đức Giê-hô-va là vua, là đấng cứu chuộc của dân Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân. Phán như vậy: ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Hồi xưa tôi thờ nhiều thần, nhiều Phật này, Phật kia, ông thần tài, ông địa. Nói chung là mình muốn cái gì thì mình thờ một cái thần khác nhau. Nhưng bây giờ tôi nhìn ra là chỉ có một mình Chúa duy nhất thôi. Tôi không cần phải thờ thần nào hết. Và lúc này tôi khẳng định rằng chỉ có một mình Chúa là Chúa của tôi. Ngoài Ngài không có ai hết. Và tôi đọc tiếp là: những thợ chạm tượng đều hư vô, việc họ làm rất ưa thích chẳng có ích lợi gì. Những kẻ làm chứng của họ không thấy và không biết, để họ mang xấu hổ. Gỗ ấy người ta đã dùng mà chụm, lấy về mà sưởi, cũng dùng để đun lửa, hấp bánh, lại cũng lấy mà làm một vị thần, rồi thờ lại nó và làm nó nên một tượng chạm mà quỳ lạy trước mặt nó. Lúc này giống như Chúa mở mắt tôi cho tôi thấy là sao mình ngu dữ vậy, từ hồi nào giờ mình thờ mà con người làm ra, Chúa dựng nên mình, bây giờ mình lại làm cái tượng mà mình thờ. Mà giờ tôi nghĩ lại, tôi thấy Chúa thương xót mình, không phải bởi mình nhưng mà bởi sự thương xót của Chúa. Chúa mở ra cho mình thấy được là mình tin dị đoan, bói toán, tin đủ thứ, nhưng mà Đức Chúa Trời thì lại không tin. Bây giờ tôi cảm tạ Chúa vì Chúa cứu tôi và Chúa cho tôi giải thoát được nhiều điều. Không có còn sợ hãi như trước kia nữa. Nhưng mà Chúa cho tôi có mục đích sống, một đời sống được sự thương xót của Chúa, và được Chúa thay đổi đời sống của tôi. Nói như vậy thì nó cũng không phải là tôi tin Chúa liền, nhưng mà có một cái quá trình. Cái quá trình là tôi sinh hoạt ở đây và qua gương những người đã đi trước, như cô Xuân, ông bà Mục Sư Hà, và mẹ tôi, và nhất là ông bà Mục Sư Huệ, người mà dạy dỗ nuôi dưỡng tôi trong lời của Chúa, những bài giảng. Tôi nhớ có tôi hay giận anh Phước, xã của tôi, nhiều khi tôi giận hoài. Giận mà nhiều khi ảnh không hiểu là tôi giận cái gì nữa. Dễ, rất là dễ giận. Và trong lòng tôi là tôi muốn thay đổi ảnh. Lúc nào tôi cũng muốn thay đổi ảnh hết. Nhưng mà có một hôm tôi đến đây, một sư giảng là, trong bài giảng một sư nói là mình hay muốn thay đổi người ta, nhưng mà mình phải là người thay đổi trước. Và cái bài giảng đó như trở ngược lại tôi. Và tôi nghĩ về mình phải thay đổi trước. Và từ khi mà cái suy nghĩ đó đến thì tôi thấy sao anh Phước đâu có làm gì đâu mà mình cứ giận anh hoài. Và tôi thay đổi chính tôi. Và từ đó Chúa thay đổi đời sống tôi, và Chúa thay đổi anh Phước rất là lạ lùng. Và Chúa cũng, và tôi kinh nghiệm được rằng Chúa nói một người tin cả nhà được cứu. Và tôi thấy Chúa cứu mẹ tôi, Chúa thấy cứu anh chị em tôi, Chúa cứu tôi và Chúa cứu gia đình tôi và tới thế hệ con của tôi nữa. Tôi thấy mình rất là được phước đi ở trong nhà của Chúa. Quý ông bà chị em, Hội Thánh Chúa là nơi mà mình trưởng dưỡng không những đời sống của mình, đời sống con cháu của mình nữa. Và tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh Đức Tin ở đây, cảm ơn những người đã đi trước để lại cái gương. Và tôi có một người bạn đồng hành với tôi, đó là chị Tuyết. Lúc mà tôi tin Chúa, tôi có được dịp ở chung với chị ở trong phòng. Tối ngủ thì chị nói cầu nguyện, mà lúc đó tin rồi để đó chứ không có biết cầu nguyện là gì. Chị nói: chị chỉ em cầu nguyện, em nghĩ sao thì em cứ nói Chúa như vậy đó. Mà tôi thấy cái cuốn Kinh Thánh của chị nó sình lên đó. Nó phần lên á. Trong khi cuốn Kinh Thánh mình có mà nó mới tin nè, nó không có mở ra. Thì từ tôi thấy gương của chị cũng như gương của mẹ tôi. Mẹ tôi đi làm, khi mà không có khách đó, mẹ tôi lên cái sofa, mẹ tôi mở Kinh Thánh ra đọc. Và mẹ nói, tôi nhớ lại mẹ tôi nói: sao mẹ đọc cái cuốn này hoài mà lúc nào mẹ đọc nó cũng mới hết. nó mới mẹ mẹ tôi ít nói lắm, nhưng mà qua cái đời sống của mẹ tôi nhớ lại hình ảnh đó. Quý ông bà chị em, Kinh Thánh này đây một kho tàng của mình, kho quý, rất là quý. Hồi xưa thì tôi không có biết được, thì kể ra mỗi người mà một sở hữu một cuốn Kinh Thánh này là mà sở hữu một kho tàng ở trong gia đình mình. Ước ao quý ông bà chị em hãy đọc lời Chúa, bởi vì lời Chúa sẽ giải thoát mình nhiều điều, lời Chúa sẽ đem lại đời sống tươi mới. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa được vẫn cho tôi, Chúa cứu tôi, Chúa đem tôi từ cái hư mất mà được trở thành con cái của Chúa. Cái không có gì quý hơn được làm con cái của Chúa, quý ông bà anh chị em. Chúa thương mình vô cùng, tôi cũng không có thể nào nói hết được, tại viết hoài mà nó còn hoài. Tôi chỉ biết cảm tạ Chúa và cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn những người đi trước đã để lại những tấm gương cho tôi. Tôi muốn ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa một bài hát dâng lên Chúa.
Soi sữa bao đau khiêm kính.
tim.